mình là nhớ được cả bốn pháp của quý mà chỉ được một trong bốn pháp của quý vậy, nhưng một pháp mình nhớ hoài như đứng nằm ngồi mình quên thì cũng quý. Bốn pháp đơn giản, bốn pháp nằm bốn cái cột, cho nên bà con bốn cái cột này xung quanh bốn cột mình ngồi chính giữa. Để mình nắm giữa cột này, mình nhớ qua cột này, nắm giữa cột này, nhớ cột này, nắm giữa cột này, nhớ cột này, nhớ được cho đừng cho mình đi ra khỏi cái đó. Rồi bốn pháp đơn giản mà mình như bố trí, như bố cái xung quanh. Mình giữa bên đây cũng được, mình bán mình giữa bên đây cũng được, mình giữa bên đây cũng được, giữa bên đây cũng được. Bốn pháp đó, cho nên mà nó bất cứ một pháp nào mình biết cho nó bốn pháp. Để tâm khi mà mình nhớ được pháp nào cũng như con người mệt mỏi, mình đi được mệt mỏi, hay là mình ngồi mệt mỏi rồi có bốn cái tự xung quanh, muốn giữa bên đây được, giữa bên đây được, giữa bên đây được, như thế nào, bốn pháp đơn giản là như vậy. Người Phật tử luôn luôn phải biết, người để đi vào, thấy, đem đi, sợ sẽ rủi ro tai hại hay cái chuyện gì xảy ra, rồi để tâm mình nhớ về cái pháp đó phía bên, rồi là cái pháp cũng đơn giản này. Người bà con nhớ rõ cái pháp này. Bốn pháp là Metta Nusati, Metta, Buddha Nusati, Nâng Cô Lắc, đó là nhà thương mại người là bốn pháp. Pháp thứ nhất nói về luôn luôn mình phải biết rõ sự chết là một, nhớ cái sự chết là một, cái gì giải cái lòng nên mình nhớ cái sự chết thì mình giải lòng bá ái, dùng cái tâm bá ái mình. Nếu không có để lòng bá ái thì mình chưa chết thì tâm ai mới được các được trong tâm thân. Nếu mình không có chưa chết thì tâm ai mới được trong tâm thì mình trở lại mình niệm cái bất tha nó sẽ biết mình niệm bằng đức của Phật. Đó, bốn cái pháp này là pháp nương nhờ. Một pháp nào thì bốn cái chất trường mà xung quanh chúng ta. Cái tâm chúng ta muốn ngửa bên đây, muốn ngửa bên đây, muốn nương nhờ, bên nào cũng được thấy. Để ở trong bốn cái pháp của Đức Phật. Thì bốn cái pháp này, con người đã niệm rồi, nó có như vậy thế nào? Bất tâm thì giảng giải, bất tắc cho mấy bà con này sẽ biết. Giải thường, con người lâu lâu không thấy thôi. Những người lên để mai tu hay là qua tháng năm tu hay qua tháng sau mới tu hay là để cho tôi già chúng mình mới tu rồi vậy đó. Vì đó mà Đức Phật này nói rằng con người một năm người hỏi các vị tiền theo này chắc phải những thế nào chi tiết có những người bạch nơi bạch chúng tôi con tính rằng ngày mai là con thế nào thế này. Đức Phật này nói thôi chi tiết là ngày mai nữa là công việc gì cũng phải làm xong trong ngày mai, chứ bảo không có để vào ngày mai, để ngày mai là phải chết rồi. Bây giờ thì có một em, có người khác là bạn chúng tôi, có người chết là sáng mơ thức dậy mà chưa chắc là có sáng mấy chiều, nên là cái nửa rồi, được bảo thì có một em. Có nghĩa là bạn chúng tôi, sáng mơ có mặt đi, mang bát đi thì mình thức thật, có người chết là sẽ không chết trước khi tôi ghi về cái chùa để đổ, nó là phải có một em. Con mà bạch bạch tôi con như chết rằng cái sự chết con thấy rằng mở ra mà con có do được chết đức phật mình xa thúc lần hai hay lắm đó đệ tử học mà chi chết mà thấy như vậy đó mới đúng là đệ tử học rồi tại sao vậy bạch qua ba bốn người đã giờ niệm mình thấy sự chết mà niệm mà hơi lâu như sự chết đây đức phật thì nó không có xa mà bật ra hơi thở ra ông phải vô chết trong có nghĩa là gần quá có khác nào ngọn đèn mấy bà con để trước nhớ để mà nhớ mặn mặn cái đèn tắt cũng như tôi mặn trong cái bệnh viện để ra mà ông phải vô chết trong có đâu nữa đây đó nhìn thấy cho nên cái bọn là giải vừa nghĩ chỉ chết là cái gì để có một pháp tôi tin gọi là tôi tin gọi là Phật ma đó mà đó là không có dễ vui bà con nhớ một cái pháp mà quan trọng đối chiếu rồi để thường như nó lúc nãy là dễ vui tôi nói để mai tôi qua năm sau tôi em muốn đi qua tháng sau rồi hay rồi lo vợ con cho mấy đứa cháu con xong rồi tôi mới lo tôi hay nó để tôi già rồi tôi mới chú tốt tôi nói cái đó là dễ vui không mà biết được nay mai đi mình đi ra đây tối nay chúng gió rồi chết khỏe rồi thấy cho mình dễ thương. Trong lúc nào mình tu được làm lo ăn con kia chuyện nọ cũng làm, nhưng mình tu cũng tu, không ai thấy mình làm ở đó là bỏ không tu, hay là lo tu là bỏ mà không có làm những công việc làm á. Để chuyện tu là sao rồi thân nói lúc nào để mình tu, chứ đừng rảnh đây đi ngồi lên đây mắt đi tu đem tu quẹt hay đi chơi hát sướng rồi đi rồi coi sao băng rồi lấy uống nước không cái đó có điều giờ mà để đây nó tu là tôi không có điều giờ đó. Đi coi gì đó là cinema hay gì cũng là được, mà rồi phải tu muốn học kinh nghiệm ông mà học được rồi nói đi nói đi mới nhớ đây đó là tình ra này từ mắt nghe đọc kinh là dẫn đầu kinh đồng ngay quá đây là thuộc mà nói mấy cái bài kinh nóng thuộc á, lúc đầu đọc nghe tới mấy kinh nóng thuộc là đọc nghe không nghe cái bài tập bổ mà đọc nghe không nghe ta có mấy bài thuộc lòng của mình tính độ mà các con nghĩ nó thuộc hết phải không thuộc được thì đâu nữa tầm bổ nữa là đâu ra tầm nữa nó phải không có bao nhiêu đâu. Tôi không nói thì mấy bà nhắc là mấy bà thì chết thì ở thì không có biết tưởng mấy bà tôi xin là dốt nó ban rào ban chạy ban gì mà để cái từ cái bài này nó chữ là hỏi ban tuần mà đọc lại biết cho bà tuần và nó hỏi còn nữa vậy mà chừng nào lễ làm lễ mà không làm mấy bà là mấy bà tụng trời thế mà mấy bà không biết chữ mà tụng sáng đêm nhưng mà tụng được một bà không có bà nào tụng bổ là không biết chữ tụng bổ nói ra nó học vậy đó mấy bà con ăn cách là mình học nha đó học không như mình học cho mình là mình tu đó để cái tâm cái tư duy mình nó có ca hát hay là nói những bậy bạ gì mà mình nói lập tới lập luôn là khi mà mỗi cái sự lập của mình là cái kinh là cái phước báo năng lượng luôn đó vậy thấy không. Bây giờ thì nhắc lại không trên giờ nãy đọc là lúc đầu hay quá thì như là đọc cái ba đi rồi nghĩa rồi cái đèn mặt đó tới sau đọc nghe lần thực nghe vô hết hai đời nó không khổ thì là tập bổn đọc rồi mà cái tập bổn đọc là vậy đó nghe không mà dẫn đầu nghe sáng nghe không thì đây đó học cái khổ mà chưa là dẫn đầu nghe nghe nó về sáng mà cái khổ là rồi dẫn đọc nó mới có cái quan nghệ rồi tao mới đưa theo đó là đọc mà khi mình đọc cái kinh mình nghe nó hay và nó cảm cũng có hấp dẫn làm cho con người ta có thể đức tin trong thật vậy nè. Nó cho biết vì thế cho nên những cái gì mình dễ vui mình bỏ qua cái thế nào thì thành ra lâu rồi mình không có cái gì mình cố chứ thì lúc nào mình có thể cũng thay đổi được. Bởi vì để mình dễ vui mà cái dễ vui đó mà Đức Phật muốn cho mình không có cái pháp dễ vui đó, Đức Phật nguyện giải gì giải mà cái pháp nãy giờ đi cái pháp bây giờ mà chưa nói về là cái pháp nghĩa là chi tiết này nói cho mấy bà con biết thôi. Khi mấy bà con mà chi tiết rõ thì thấy mà như cái gì chuyện sao nó giải. Bà thấy con nó ra mà con thấy không có vô đó là con thấy mình biết rồi. Đó. Vì vậy cho nên khi mà thấy như thế thì cái tâm luôn luôn có cái tình tấn luôn luôn mà bao giờ nữa là không bao giờ bỏ qua một cái điều lần nào. Mặc dù điều lần nào rõ nhau chắc chắn nào không bao giờ bỏ qua hết. Mình luôn luôn tiếp chuyện thành giờ thì chấp nhận. Mà nó bỏ lên mà nó để cho cái là thành để cái thiết không để cho mấy bà không ai thích này mà thích nào cũng còn ngoài đi đem theo ngoài mà cái pháp rồi đi tới nước nào mà thấy không để pháp để lương giờ thằng tôi nhớ để mình không quên rồi khi nào để nhắc lại rồi nhớ là ráng lâu á pháp này không nhớ nhớ được pháp kia trong khi nơi rủi ro tai hại ha rồi nhớ được pháp nào cũng được mà bốn cái pháp đó ví dụ như thằng này thường bốn pháp lương giờ pháp này bốn cái cầu mà chúng ta chúng ta được mình do được con này mình được con kia cho mình nếu mà được nếu kia trong khi mình sắp chết á để tâm nó bấn loạn đi mình nhớ được pháp nào được bốn pháp này bây giờ nói gì thế đấy đức cái con này đó nhất không phải là một nhân vật nào phải chết mà bây giờ chúng ta nên chết cái chết đấy nó đều là vô thường không có để già mới chết. Người nào mà nói tính được già chết là người đó có tính cách dễ thôi. Nghe trong kinh nói rằng ở trong bụng mẹ chết cũng có, ra khỏi lòng mẹ rồi chết cũng có, 5 tuổi chết cũng có, 10 tuổi chết cũng có, 20 tuổi chết cũng có, 30 tuổi chết cũng có, 50 tuổi chết cũng có, là già lộn xộn mắt lờ tai biết chết cũng có. Chết rồi thì chết rồi, thấy cái chết trong vô thường luôn luôn thay đổi mãi mãi được. Mà khi nào thấy được đó như thế rồi thì có một pháp mà tôi nói rằng pháp ấy là pháp về không nghĩ thôi á, luôn luôn nó làm cho mình luôn luôn cố gắng tinh tấn lâu là chứ không bằng giải đảo. tình tấn như vậy nó có hai pháp. Tình tấn không ráng làm những cái điều nào tội lỗi mặc dù là nhỏ nhưng không có làm, rồi tinh tấn ráng làm cái điều lành nào mặc dù cái điều lành nó nhỏ không có bỏ qua nữa. Nó hai pháp đó là trạng thái của một người niệm về niệm được tốt rồi mà niệm được nhiều rồi thì cái tâm ở trong nó xúc dụng vậy đó nè. Cho nên chính cái người đó sẽ đến giúp bạn mau lẹ vô cùng, mà lát thì sẽ nói chứ mấy bà con nghe thấy rằng cái người mà niệm thì chết bệnh lẹ lắm rồi. Hơn nữa thì chết đấy cũng không phải là khó, mà nó chết có được nhiều cách chết. Ví dụ như bây giờ như mấy điểm dịch cũng chết, súng máy cũng chết, tâm chém cũng chết, người ta đập cũng chết, cung nhau cũng chết, chơi cái cũng chết, những người cũng chết dễ dàng quá mà mình không có suy xét, mình thấy là mình chết mình như là của mình tắt chắn như là chưa có thành tựu vậy. Cho nên trong tình trạng mà trụ luôn có gì chết thì chết bằng tất cả tình huống quay đi đứng nằm ngồi trụ luôn mà chi chết rồi thì cái đấy theo đuổi chúng ta mãi mãi hoài không bao giờ mình nghĩ cũng như cái chết đấy nó theo đuổi chúng ta. Cái đầu chúng ta khác nào như cái không khí, không khí mấy bà con thấy vậy khỏi dễ dễ không khí một lần chỉ có một sợi chỉ thôi, mà trong kinh nó một sợi chỉ trắng là dòng sợi chỉ đen. Khi nào dễ có sợi chỉ trắng là ngày, một sợi chỉ đen là đêm, chỉ có một sợi chỉ trắng một sợi chỉ đen thôi mà dễ hoài hoài lần lần cúi đầu không khí, cúi đầu không khí rồi sao tắt không khí đó. Và hôm nay cái đầu mình thấy cũng có chút chỉ hết ngày rồi tới đêm, hết ngày tới đêm vô thường đi mãi mãi và cuối cùng rồi mình chết. Đây là nói mình sống già, đây là nói mình sống già, nhưng mà cái ngày và đêm luôn luôn sẽ chỉ ngày và đêm sẽ vào không cửi của đời mình mãi mãi rồi đến khi giờ lại thấy mình già lụng cụng mắt lờ tai biến mà ở đời mình có làm được cái gì có thể không coi nó có bận rộn gia đình vợ chồng con cái làm ăn rồi thiêu thông thiêu đủ ra lo hoài mà lo rồi thế có người nhắc nhắc cái chết mà cũng còn lo cái chuyện này chuyện kia nữa đó. Cái công tử đã hết rồi mà con người cũng vẫn còn lao khổ trong dòng sinh tử rồi. Vì thế cho nên cái phần cái chuyện chết luôn luôn hoài cái chết cũng vậy, chết đeo đuổi theo ta hoài hết ngày đến đêm, hết ngày đến đêm vẫn vào không cử như đời chúng ta mãi mãi đến khi nào hết thì hết cái đời rồi chúng ta cũng mới chết, không ai sinh ra mà không chết bao giờ. Yết tha thứ công phai tất cả các căn tăng bất giác hết căn tăng bất căn giam an tâm giác nhân gia bất căn giam an tâm tập bằng nghề tập bằng nhân tăng để văn mất cha là gì tăng. Nói rằng người mở làm nước làm nên những đồ nước đồ mới đồ cũ đồ lớn đồ nhỏ đồ đến lâu hay là mới làm đồ chính như còn sống, tất cả món đồ đó đều là có tính chất để là cuối cùng. Như thế nào thì con người cũng vậy, tức là đấy cái mạng sống chúng ta, người sang người nghèo người giàu người nghèo người đua người tiến nam hay nữ, chỗ cuối cùng cũng đều có sự chết, không phải không ai thoát khỏi sự chết. Và thế để là vì chết thì thấy rõ đủ tất cả cách tính chất mà chết thì mình sẽ thấy khi thấy như vậy rồi nó tâm nó mới sợ rằng nó không biết lúc nào thì mình chết thì mình không làm được điều lành mà mình sinh ra trong đời này có bốn điều khó khó mà làm người, khó làm người rồi mà khó được sống lâu, khó sống lâu rồi khó được nghe Phật pháp, khó nghe Phật pháp rồi nghe được Phật pháp mà thực hành theo nhất là tâm kinh, nghe được Phật pháp rồi khó được mình xuất gia, đó bốn điều khó Phật thầy nói vậy. Khó làm bây giờ làm người mình cũng đã được làm rồi, nuôi mạng sống mình cũng dễ dàng, cũng có thể sống tới chỗ này là cũng ra khá, cũng không phải nói cái gì nghe pháp đó mình giải quyết được. Pháp thứ ba, pháp được nghe pháp chấp pháp đức Phật, bây giờ mình có nhân lành được nghe cái pháp đức Phật chấp pháp được là ba cái pháp không đó, ba pháp đó mình đức Phật nói khó mà mình đã giải quyết được. Còn pháp thứ tư, pháp được nhận ra đó thì không có thể tập cái chỗ này đó. Bây giờ bốn cái ba bốn cái pháp mà ba cái pháp tất cả bây giờ ông bà đã có phải có được ba cái pháp là dễ là giải quyết được. Bây giờ chỉ còn giác thực hành, mình nói cái pháp sao đó là mình biết được rồi mình giác thực hành đó. Vì thế cho nên khó đem ra cái giác pháp của Đức Phật nghe rồi biết rồi mà đem ra thực hành là một điều khó gì đó. Bây giờ khi nào mình giác ra thực hành được là tại nghe đâu, là tại do giờ của mình chi chết thì chết rồi, khi nào chi chết thì chết rồi, thì mình không dám để đạo không dám không qua thôi pháp đạo không dám để qua năm này tháng nọ để mình làm điều lành điều phải hay để mình đau như dữ giới tham thiền không dám mà luôn luôn ngày giờ nào rảnh làm ăn làm mà rảnh là luôn luôn mình lo để cao rồi cái đạo đức của mình vậy. Vì thế cho nên những người mà khi chết đó có cái tâm luôn luôn cố gắng tinh tấn và thực hành những cái pháp gì mà nào mình chưa từng làm trong cái lớp ráng làm được cái điều đó. Cái điều nào mình làm rồi mình dám giữ điều đó thì mình cho nó mất. Cái đề Phật là dạy kỹ lưỡng vậy đó. Mấy bà con thấy thì bây giờ khi mình chi chết thì chi chết đó thấy cho rõ ràng rồi. Mà sao mình chắc chắn là chi chết rồi thì Đức Phật nói gì là sao cùng để nói rằng người làm lễ nghe cái học thức nào là cay cũng có, chua cũng có, ngọt cũng có, đắng cũng có, gieo lên dưới rễ của mình. Khi tới mùa, hoa quả thì trả lại, giống nào đắng thì trả đắng, giống nào cay thì cay, giống nào ngọt thì trả cái ngọt, giống nào mùi thì trả cái mùi, giống nào chua thì trả cái chua. Như thế nào? Thì đời con người cũng vậy. Chúng ta hàng ngày gieo bao nhiêu những giống, giống lạnh cũng có, giống mát cũng có, giống thiện, giống ác, giống gì mình cũng có gieo đủ hết. Mà cuối cùng nó mất tâm mình như đã nói là thế nào cũng phải chết mà chết rồi thì mình đi đâu. Đức Phật thì nói chỉ đi với hai bàn tay không thôi, bao nhiêu cái gì cũng bỏ lại, thậm chí không lời là một vật mà tâm huyết mấy nhất trong năm tăng tốc bảo phục tăng tốc có tình thức nó nói nó biểu ta ra rồi nó lạnh nó biểu ta hay đất nóng quá nó biểu ta hay tấm nó cay thiếu người ta chạy rồi nó được tay đủ hết thân mẹ để cái đội này kia nó đã ra nó bỏ nằm trên mặt đất mình nó ổng ổng nghe người ta nữa lo tăng tốc mãi non khi nghe bỏ trên mặt đất rồi làm gì nó tiêu tan ra đất cho nước lửa ở thân mẹ đất nào đặt đặt đây để nó bỏ trên mặt đất đất nào hơi gió cho nó đỡ mất rồi đất nào hơi lửa đất mắm mát thì hơi đi nhau lửa đất nào hơi nước lửa tay đã thì ra rồi chảy trong nước mất nó còn lại đất nào đặt đặt mình đó là đất còn nằm trên mặt đất không tiêu tan tứ đại đất cho nước lửa không còn gì hết chỉ còn lại nghĩa là cái tội và cái phước nó thì hiểu là trong đời này mình đã tạo thì tội và phước cái đời này đấy rồi mình sẽ đi đi mình có hưởng lắm cái vui và cái khổ cũng như cái người ở làm lễ lúc nãy gieo trồng hạnh phúc của mình rồi tới mùa đã lúc nào thì mình cũng hưởng đến cay thì ăn cay đắng thì ăn đắng chua thì ăn chua ngọt ăn ngọt bùi bùi lúc nào thì mình gặp rồi mình hưởng đến thế này cũng có người khi chết đi chúng ta đã tạo những điều nào mà làm người ta tin vào cảnh ăn nuôi dưỡng để ăn nuôi còn chúng ta tạo điều đó để tin vào cảnh khổ cũng làm tăng la tu la giả đủ giả đủ ta làm các thiện quá ta tin lên lát nuôi lát khổ nó còn nhớ là bởi vì tại sao cái người trong cái lên lương giàu khó quan trọng cái thực tổ chúng tôi về bây giờ cái đỡ lên giàu mà có người lên giàu hàng đỡ lên giàu càng không biết có người lương khỏe mạnh gì đỡ đỡ lên cao mình có người luôn bệnh hoạn trở lên mặt và có người luôn khi tinh tấn là nó bị gặp tai nạn rủi ro gặp dột tiêu ta hết đó và đây cũng đừng nói là con người đã tạo cũng như tạo cũng như là ở những người mà làm cái đúng vậy á cái gì cũng trồng hết á lúc nào cũng trồng lành cũng làm cũng như mình lành cũng làm ác cũng làm để cũng làm rồi khi nào mình tinh lên lá vui lá khổ lẫn lộn hàng ngày quê ông bà thấy được chắc chắn là mọi người chúng ta cũng được ai cũng đều khi không có biết được giáo pháp thế tôn còn làm lạ ở đây lúc lành cũng có người làm ác cũng có mà còn nhiều lắm con người về tâm lý học con người nó quê người sinh 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 ác nó tu hướng người ác bởi mà xa xa có chút vô lượng vô lượng chút nghe nhiều quá mà nó nơi thường thường nó ở trong cái nát nó quên rồi bây giờ nếu làm nát nó làm lẽ nó không hư mà nếu làm là nó không dám làm co đầu rút cổ nó thở ví dụ như có người nghe trên trăm đã trăm bốn mươi thở quá không có người giữ được ta chứ chứ mà nếu làm là nó nói gì mà thở quá thở là không được nó chưa mà mình thở là đó lẽ con người nó tâm thì là nếu làm thì người lành được phải luôn luôn cái trạng thái của tâm nó tu hướng cái ác quên rồi biểu nó làm cái lành nó mới thở đó nếu mà con tự nói về mặt tự giải luôn luôn trong tâm cái gì nó sợ rồi là đều phải thế này nó làm gì nó làm điều ác mà nó làm điều ác rồi sao cái nước mặt rồi, mình đi ngồi rác thành thành thân, mà rác thành thành thân ấy, là do cái nào, là do giờ cái pháp khi chết, để tu lâu dài theo đuổi chúng ta, thành rồi mình giờ cái lúc nào, đang cái tới rồi, thì nghĩa là, ta biết được cái điều thôi, mà ta không làm, rồi khi chết rồi lại bỏ quá, thì thế thì lên, khi đi chết được, thấy rõ thì chết rồi, dù trước dù không có người đó, tắt bỏ những cái gì mà nếu ai là người tham lam cái gì nó bắt bỏ cái món mà để nó làm cái điều làm cho phải rất dễ dàng và mau chóng được đó. Những người nếu là khi mình nghe được về cái pháp rồi mà khi chết người tham thiền luôn là khi đứng lập ngồi nhớ cái sự chết luôn là tàn sát chúng ta theo như ta hoài cứ quay hoài nó chờ gì nào thì đấy nó tàn sát cái mặt chúng ta mà người nói thì tạm hưởng như trong nữa là gì thì chết không phải để là nói người nói chết thì chắc không mà bây giờ nói về cái chết về cái tâm nói về cái tinh thần nói về tinh thần thì chết thì trong khi nói mỗi tâm phát sinh lên nó có một bãi mắt tâm một bãi cái mắt tâm mà mỗi cái tâm là phát sinh lên được tâm phát sinh lên tâm là trong khi nó mỗi lần đó là chết mỗi lần là thì ví dụ như mấy bà con nghèo thì bây giờ ví dụ cái pháp đã về thì nói được mấy bà con tâm phát sinh lên nhập tắt sinh lên nhập tắt mà đi theo và cái lời của nó chứ đó mà nó nhập tắt phát sinh lên nhập tắt hàng ngôn tiểu là ngồi nãy cái gì mấy bà con hay mà nãy vậy á như vậy cái tin nói là chết không biết mấy ngôn tiểu lần nữa bởi một khi là cái tâm nó phát sinh lên mà tắt nữa là chết rồi mà nếu mà không phát sinh lên nữa nó tắt là chết luôn rồi đó. Mà nhìn cái loại là cái quan niệm tâm tắt lúc không có thấy là sự liên tục của tâm phát sinh lên tắt lên tắt một mãi hoài mà mình chỉ biết về con nên mình cảm thấy rõ tâm của mình cho nên mình cảm thấy được chết cái cách thức bây giờ khi chết thì được đẩy sâu ra rồi dọn thấy cái tâm của mình thấy rõ cái tâm của mình chết chết từ lần từ mắt tâm mắt tâm đó là nói về tâm lý bên trong và chết thì vậy chứ phải là chết trong nói sẽ giờ mà thì cái pháp khác của mình chỗ nào rồi khi chết thì thấy rõ chết rồi có nhiều cái lần có thể bắt đầu quá không biết mà người ta cũng có gì thì chết chết tự chết tự pháp quan trọng nhất vì nó chính nó mà nó làm cho đời chúng ta bị lạc chạy nhau cái bãi lợi sinh nhân lợi mãi mãi là không có gì đâu mà chúng ta không có chết nó mà nó làm chúng ta xa mê theo cảnh trần thế mà sau khi sau này chúng ta không lo tu rồi một ngày nào giảm các cái mặt thân chúng ta đây để chúng ta mê hết đủ hết những cái kia những kia những nọ mê cái chỗ này đó mà ở đây mặt ông lại là các bạn cái chán của họ lại là cái chỗ cái thức mấy chết là để có thể tâm lên chúng ta nha khi mấy chết chúng ta làm gì cho đời này chúng ta mấy chết thì đó chúng ta không tranh lợi trong cái đạo này đó tại vì mình nói nè là biết về có những bà la môn có bổ cải rất nhiều mà chưa cho con có ai chịu do trung giáo là người là có chấp thuận được cho con cho nên sắp tắt hơn nhưng còn lý trí thì còn nhớ nó còn mấy cái hạt vàng mấy cái hạt bạc mấy cái chỗ cái hạt mà tập trung mà chưa nói được cho con nào mấy chiếc ba hũ này quá bỏ hổ quá lúc đó tắt hơi luôn tắt hơi luôn nó chết trong cái nhớ gì nếu biết cái đồng chết trong chợ này phải là con cháu trong nhà đầu thai là một cháu ở trong nhà của mình chắc không lắm ai vậy nghĩa là nó chỗ nó cắn rồi nó nhìn giữ nó đi xung quanh mấy chỗ nào mà cái chỗ nó mới tất cả mình nó biết mình đúng đó thôi cái bà con đức phật này người đại trí huệ ra đời con chúng sinh nào như là vậy cái này đâu từ cái nhân đức trước cửa như vậy có nghĩa là chỗ nhồ nó làm giữ luôn nó có cái mà thật sự nó vỡ nó nhà ngươi nhìn cái tâm theo việc bỏ bỏ cái gì cái tâm lý nó cổ cải mà trở lại tất cả con sanh trong nhà như là cái đạo mà không biết mà còn là ra còn không giữ ra còn ăn cái của nữa nó phải bỏ gì nghe cái nó buồn giàu giàu mà nó tụ thôi chứ rồi tâm lúa thì cho nằm co không lại nhà bởi vì đó đó mình biết là nó không được nó là nó không đúng nhà cái kia nó không được có một lát thì con là cũng là đi bà ba hội đi chồng rồi đi chồng nuôi về mỗi lần luôn để đi nghe chồng nuôi về ra cái cửa thì đẩy ra cái mừng mới đỡ cái cửa rồi nó mừng lắm vậy đó bữa nay năm mà thấy cháu em nuôi về cái nhà ấy là thế nào bé chồng cháu không hay là cháu nó bệnh nặng không là nó không có nữa giả tại sao thì cháu thấy chồng quê con chỗ nó thấy ông tin không vừa hiểu à, nói hiểu à, ông nghĩa mà này, nhưng với ông là cha luôn cũng khổ cãi mà, ông tin bảo quên đó con cháu ông luôn, ông không hiểu đi, để tôi sẽ làm phước tịnh phật, để tôi làm phước bồi dưỡng công đức quả lành đó cho, làm cho ông nhân thân cái giặc cổ này ông được mau về về cái nhà cảnh, bây giờ người bạn ông mắt nhận bảo là lớp cha đâu mà còn mai để xin ông vừa hiểu cũng khổ cãi ông cũng tu trước kia đâu. Tôi cho ngồi đấy đứng dậy lên dùng dai rồi mắt mắt tôi đi chạy chạy để nó vui 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 nhau bà con cứ đào đào cứ để xin là làm già làm bạc rồi cứ bên chỗ nào vui chỗ nào thì là có già bạc có phải à. Bây giờ đấy bà con bây giờ thấy nào có bây giờ bây giờ hành lễ niệm Phật và xin tính về đức Phật như như tăng để đại tăng đại tăng rồi là xin làm phước bao nhiêu công đức cho hồi hướng cho nhau già đã quá già mà xem già đánh khổ đó xin cho được bao pháp để bao lâu do năng lực phước báo đó đó là tạo cái gì cái đường của thanh do năng lực phước báo để xem nhiều nhà cảnh đó nên để với bà con thấy khi nào cái tâm trong lúc mà chết mà cái tâm mình còn nhớ nhớ lại những vật gì đó nhiều khi mình sẽ trở lại xem giàu cho thành đó cho nên sợ lắm nghĩ cho nên như cái Phật dạy đúng không chúng ta phải suy xét cho cái tâm bình tĩnh mà chúng ta không có lãng động, không có lãng tâm, không vọng động. Chúng ta khi chết thì chết cái gì đó thì sẽ có tâm bình tĩnh lạ rồi. Tất cả tức mọi người đã thở sẽ thải hồn mà có người mà khi chết thì chết người ngồi bình tĩnh như thường ông trời sẽ thải bộ tâm cũng bình tĩnh thả nhiên. Bởi vì thấy cái đó là tự nhiên. Hôm nay phát khỏi cho đến chùa mình sợ cũng không phải phát khỏi chết mà không sợ cũng không không chết. Người chết cho nên khi chết cái câu đáo rõ để nhiều lời thì tất nhiên cái tâm bình tĩnh và thông minh sáng suốt lạ rồi và có một cái pháp luôn luôn tinh tấn được. Hơn nữa nếu có người cái pháp có nhiều lời mà có những lần có thể chỉ đắc đạo quả nhưng mà thầy để nói thêm một cách nữa là một hôm cái pháp này tới một cái những cái pháp để cái pháp trong lời đó thì mẹ cũng nói nhiều sự chết vậy người nhã dạy thì cái pháp như thế thì tất cả những người đều có về đấy. Ở trong kinh nói từ nửa kéo nửa lên trong kinh có người nói niệm được nửa tháng có người được 10 ngày có người được một tuần lễ có người được 3 ngày có người nhớ được một ngày có người nhớ được có một đêm thôi đức Phật thì biết là cái nhớ có được 8 ngày sau quên hết rồi con mình có một cô thiếu nữ con có người phải vậy nhớ hoài trong khi đức Phật thì thiếu rồi nhớ rồi đi đứng nằm ngồi có đi vậy học người dễ cho con nhớ hoài những cái đó 2 năm đức Phật thì khuyết tôn nó khuyết tôn đầy của kia lúc hai năm đức Phật lại trở lại cho đó là chết được thì lúc bây giờ thì cô mắc bận quá nghĩa là mắc lo vấn đề để lo thì vấn đề mà là nên giải đó cho nên không có thời giờ để chào các em hết đến tập cuối cùng mới tin được là chủ mới đi mới đi vô vô rồi đến đức Phật mới đi tức là cái pháp cái này thì mới hỏi vô rồi đức Phật về vô để thấy đức Phật về Phật nói con ở đâu đến đây
con người sẽ lên được bao giờ cũng có trong bao giờ sống được mà
ดูโลกโลกโลกไปกว่าขึ้นมาขึ้นมาเพราะย่ามาเขาเหมือนโลกเลยที่ได้มองพิษกันแล้วอย่างปฏิเสธก็ต้องการจะบอกแม่ว่าตาต้องการขึ้นไปขับเหตุนั้นหมายถึงคนอยู่เรื่องตายนั่งเหนื่อยหมายหลายเพราะเจ้าเวรต้องขับเหตุหลายหลายคนเยอะเลยตอนนั้นที่ผมก็พิษพิษหลายแต่หลายที่เป็นกองกองพิษกองกองพิษนักกองพิษจากกองกองพิษของเพชรก็แข็งแรงเหยียบมาต่อนักกองพิษอยากกองพิษของลูกหนาตอนเพชรที่อยู่ประมาณเพชรก็อยู่แค่จะกองพิษกองพิษลูกหนาเพชรเหยียบจะมีที่จะต้องมาหาของพิษนักกองพิษแต่ละตาของตาต้องตัดคลายดอกมีเหยียบมาตัดละแบบตัวหัวหัวนักเวลาเลยตาที่นักกองพิษที่มาทำเป็นน้อยตัวคนที่รักประตูดอกเลยนะแต่เป็นแบบที่มองไปครับและก็คือได้ที่มองภาพไปมันเหมือนเดิมตัวแล้วย้อนไปทำตีหลายต้องทำเลยเหนียวคือก็เหนียวยังหลังก็ได้ตั้งตาหวานก็ตาเดินตายออกไปนะแล้วเราพักตัวเล็กน้อยเด็กเล็กมาเป็นอะไรก็แต่ตัวเล็กมาตั้งตาหวานเลยกับไอ้เรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวเล็กเล็กก็เป็นเหนียวเล็กเล็กแล้วก็เลยตั้งตาหวานเลยแล้วแต่กลับไปที่ทางเจ้าได้เป็นเด็กที่เจ้าเออทางเจ้าต้องมีวันทุกเหตุการณ์เอาไว้เลยทางเจ้าไม่มีวันทุกเหตุการณ์ทางเจ้าแต่หรือจะให้จะเป็นตู้ก็ไม่ถึงก็แบบไม่เห็นทางของตัวเองให้จ๋าหน่อยวันเด็กเออแต่ตู้จะทำอะไรไม่ได้เขาต้องรู้ว่าผมมีมาใส่มาเลยมาเอาไปหลังเขาเอาหลังเขาไปเนี่ยมาใส่มาเลยโดนแต่ละแต่ผมกูก็เลยให้เล่นแบบต้องหวานเขาจะกล้ามาต้องเหมือนเล่นโดนหายไปนักเรียนที่พักผ่อนเต้นบรรยากาศของปัญญาจะให้หลับเติมตื้นหมดอย่างเด็ดพักเติมแต่ตื้นสักคนละอยู่ได้เลยคือหลับเขาเลยแต่คุณเชื่อไม่ได้เลยอยู่ข้างหัวแค่คุณก็แต่เขามันกันเขาก็จ่ายแต่ทุกอย่างมันจะซื้อเงินหาเงินหรืออะไรเราจะต้องได้แต่นำใจรักมันจะตั้งเหนือมันถึงตั้งเหนือมันนั้นต้องจ่ายทุกเส้นเลยแบบเส้นที่ไม่ได้เข้ามาเส้นขอนเส้นขายจะเลยคงก็ดีจ่ายได้แล้วเราต้องเลยต้องรู้จ่ายต้องรู้จ่ายต้องหลังต้องคงเลี้ยงเลี้ยงอยู่นั่นแหละที่เช็คมาเที่ยวรักษาหวานต่างๆท่านอยู่งานตัดท่านอยู่บ้านใจที่เป็นบ้านใจเหนืออย่างนี้นะบางครั้งที่เป็นเลยบางทีมองนะครับยังไงเหนื่อยที่ยาวต้องเหนื่อยต้องข้ามเวลาไม่พักเลยยาวต้องแต่เป็นยักษ์ใหญ่ไม่ปากคอเยอะไม่ใหญ่ของพักก็ไม่ปากคอเป็นเยอะแต่เหนื่อยในรูปหนาในเล็กๆตอนสมบูรณ์แต่พักเหนื่อยข้าวเท่าไหร่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยตามให้แต่เราคุณท่านแต่ที่เช็คแต่ไม่ทันแต่ก่อนเป็นตัวคอยพักบ้างลายเด็กลายเด็กเหนื่อยก็หลับตาถ้าเหนื่อยไม่เจอไม่ได้เจอจะหลับพังหรือคนเหนื่อยไม่หลับตาไม่เจอจะหลับตาหลับแล้วก็หูจะพักเลยเด็กนู้นที่เห็นจะเป็นคนที่ใจไหนยิ่งเล่นแย่ยิ่งตายยิ่งเหนื่อยถ้าอยู่เล่นเด็กทั้งวันทำงานเด็กตายเด็กมดเด็กเด็กจะหย่าละน้อยนะยิ่งแบบยิ่งแบบยิ่งเช็ดจะพักแบบเช็ดเจอนะคำว่าเอาไปอย่างเหนื่อยเด็กเด็กเด็กลูกเด็กลูกชายลูกหลานถือว่าเด็กมันงูเขาเป็นสิ่งแปลกเลยที่เป็นแต่ผมอยู่ที่เช็ดที่พักแต่ตาไอ้จะตาลงอย่างที่เราตื่นไอ้เด็กเงินเหลือทุกบาทเพราะฉะนั้นที่เป็นคนทำเด็กอย่าไปตาแต่ถ้าได้เหลือทุกเดือนเด็กที่เช็ดเหลือเอาทุกหลังแต่ที่เด็กที่เช็ดทุกหลังแต่เด็กลงเด็กนำดอกทุกเป็นเด็กงานทุกเป็นเด็กยาวแต่ที่ต้องอยู่ที่ก็เลยอยู่ที่ก็เลยลำnhững cái điều làm điều phải họ không dám làm cái điều đó thật sự hết sức tình trạng này đã bị thiếu đức tình do vậy là mà họ cứ mình để mang đức học dồi dào nhiều lời đức tin đầy đủ lắm cái gì làm cũng được, có thể không có gì để làm nhân cảm mình để tâm luôn luôn cố gắng tình tấn làm được bởi do mình để mang đức học mà để mang đức học thì tất nhiên phải có đức tin chúng ta được đầy đủ được đó bốn cái pháp nhắc lại là như bốn cột trụ và bốn pháp bây giờ là chi nhất chi nhất và chi chép thì bằng hai cái được cho thân chi chép thì giải đọc bát ái để từ đó tăng đạo và chi chép ở đức phật để có đức tin dồi dào hết bốn pháp này đức phật ví dụ các là bốn cột trụ và bốn tự chúng mình chúng ta luôn luôn nhớ không được pháp này nhớ được pháp khác để khi nào có những điều rủi ro tai hại những cơ nguyên nhân nào đưa tới chúng ta tâm ta chúng ta cũng có thể nhớ được cái pháp đức phật và khi chúng ta nhớ được thì sau khi bỏ ở đây cả tạm này chúng ta được thanh nhẹ và thanh tịnh đây và nếu có nhiều như vậy chúng ta sẽ được tác tạo quả của bạn chắc chắn để าเข้าไปอยู่ห้องพักหรือขึ้นห้องพักแบบที่ยาวแต่ได้ถึงจะยึดหลังห้องพักแต่ที่นั่งในห้องพักแบบที่เราเห็นประกาศแต่มีจะประกาศนั่งที่ไหนไม่ขออยู่ดูยาตายหายแต่ไม่มาถึงจังหวะรักษาจานเลือดเต็มดูมองเงยเจอบนที่มาที่ดูหลับจังลุกเหนียงใจใดเขาจินจะเดือดต้นหวาเป็นยังเหนื่อยหนาแย่เมื่อเขาจินจังหวะหลับมาเหนื่อยตาเมาหมายจะเดือดเมาดังเต้าผิดไปเล่นเลยเขาจินยังเดือดจีเด็ดใจจังจะเดือดก่อนดูเล่นเลยเงือดำดำเหน่อยดำดำดำเหน่อยเงือดำมาดีชูดำเหน่อยแต่มาดำมือมาก็เหรอดำทุกข์ใจเถิดเอาหัวเถิดเอาเงือดก็เถิดหันคงมาหันก็เล่นเหนื่อยเต่าจิ้งเจียนเอาหงเล่นเหนื่อยย่อเต่าไว้ดึกหัวเสือหลับย่อเต่าไว้ดึกหัวเสือหลับย่อเต่าไว้ดึกหัวเสือดำ
ก็เธอทั้งหลายของเธอเป็นที่ทำแล้วทั้งเยื่อทั้งเยื่อหมอนำตัวเกี่ยวเดี๋ยวเราจึงมาตั้งที่ก่อนมาบอกให้แบบก็ได้ว่าบางองค์เมืองใหญ่และเก่าเสื่อมทั้งกายทุกท่านต้องขอพยายามและเพื่อทั้งกายทุกท่านต้องพยายามเพื่อรักยิ่งถึงเดือดที่ไม้หงเยอะคือตู้คือย่างยังตู้ขังนาวที่ข้าวบ้องมากนาวล่ะองในบ่าน้อนาวล่ะยี่ผังลึงนาวล่ะหนึ่งซ่องน้อยนาวล่ะหนึ่งเตือนหนึ่งหล่อหนึ่งเตือนหล่อเตือนหมังด้าชีวิตของเก่ามองเดือดพักหายขอยิ่งลึกฝักน้อยยิ่งจะเก่าด้ายิ่งสูงมองเก่าด้าฝักเนื้อหย่อด้าคำว่าแดงสีแดงพักเดือดลูกผัดหน้าเยาะจะพุทธันจะทำมันจะทางคำจะพระนางจะโตจะตาริยาปัญญาดีปัจจุบันเห็นไหมยังต้องที่ยังในเงยนาวบักใจบักย้ายที่นาวบักสีหายหงเยี่ยเสาเมืองเงยหน่าวยังดึกผัดยังดึกคาบยังดึกฟังตีขึ้นเมืองใหญ่มันก็เถิดเดิมหลายเส้นขอยเดียวหรือยาตาหาเดือดมีมะพร้าวก็ถือคือเงินเยอะหน่อยอัตโนลาอย่าพักอยู่ที่เดียวพักอยู่ที่เดียวจนทางใจแล้วไหลน้อยดังที่หนาวยัดเลยมาตั้งตัวของอัตโนลาคือเยอะหย่อนที่ที่ตัวใจก็ตัวเองคือพักเลยเหมือนอย่างอินเตสโตนะพักยาปฏิจะได้หลับเต็มพักอยู่ช่วยใช้ดูใจอย่าไหลcác người thấy sợ nhưng chúng biết có đã xảy ra có nhiều khi khi thương đánh co các hàng đô la đánh đuổi đi chạy sao á nhưng mà nhìn lại cái đôi cờ nhiều khi hết sợ cũng có nhiều khi không hết sợ cũng có tại sao vậy nên câu mà nói rằng dễ gì những người nhìn những cái lá cờ không sợ không hết sợ được là bởi vì các hàng kim cương nó cũng còn phiền não cũng còn tham sân si ái dục phiền não như thường cho nên gì vậy mà những người nương nhờ ở đó không thể nào thoát khỏi họ được như thái lại Phật bảo thật sự là ngài là hoàn toàn sáng suốt ngài đoạn tuyệt vô minh ái dục ngài toàn thắng ngũ ma ngài không còn ở trong dòng sinh tử luân hồi ngài là một hoàn toàn giác ngộ thật sự cho nên khi nào mà nương nhờ với ngài là chắc chắn là được thoát khỏi khổ không sao vậy bởi do sự tương tính chân chính là thật ra đích thật là một bậc hoàn toàn sáng suốt thiệt ngài hoàn toàn sâu thật thiệt ngài hoàn toàn bi mẫn thiệt chứ không phải là giả dối vì vậy cho nên mình nương nhờ những sự việc đó mà thoát khỏi những điều nó lo tai hại vậy nương nhờ giáo pháp của ngài là cái giáo pháp của ngài có năng lực chắc dẫn chúng sanh thoát khỏi khổ sanh tử nhưng rồi chắc chắn là những người nào thực hành cái giáo pháp của ngài thì thoát khỏi khổ thật sự vậy cũng như các nhà để ý chỉ rằng nơi đây là có những khoáng chất nhưng đây là mỏ vàng mỏ kẽm mỏ tiền nhân dân những người chịu khó làm theo phương pháp như thế này thì có thể được kẽm được gì được vàng được bạc theo dưới miệng nếu không làm đúng và chỉ tập trung không bao giờ có như thế nào thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy ngài chỉ thật sự giáo pháp chắc chắn Đức Bali gọi là Niyamikadama, là có năng lực dắt dẫn chúng sinh nào thực hành đúng theo giáo pháp đó thoát khỏi khổ chắc chắn vậy. Cho nên khi các người đi nương nhờ với giáo pháp thì có thể thoát khỏi nhiều khổ, chắc là bởi vì đó là giáo pháp thật sự dắt dẫn chúng sinh thoát khỏi khổ vậy. Thứ ba, chư tăng mặc dù là phàm tăng hay thánh tăng, chẳng hạn các ngài là phước điều của chúng sinh, các ngài tu theo giới theo định theo tể, bên ngoài thì có tam y quả báo, bên trong có giới định tể, các ngài thực hành theo đúng theo con đường để đến nơi giải thoát. Mà các ngài nếu mà đến đôi thì có bốn: Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, Ga La Hán. Nếu chư tăng ấy thật là phước điều của chúng sinh chắc chắn không sao vậy. Với Đức Phật ngài không có, nếu là chư tăng nó không phải là chỉ tạm ra, mà chư tăng nó thật chỉ có cái đức độ cao siêu theo dõi con đường của Đức Thế Tôn nó dạy con người. Chư tăng nó đương thực hành đó chắc chắn là dù số 11 chư tăng nó cũng sẽ đi đến nơi cái chỗ mục tiêu của mình chắc chắn không sao vậy. Cho nên chư tăng nương nhờ chư tăng thì là một những cái đức độ ấy có thể đưa chúng ta thoát khỏi những cái sự tai hại rủi ro hiện đại vậy đó. Lời chư tiên, cho nên trái lại ở trên cả trời, khi nào hai bên đánh giặc nhau thua như là Hạ Tu La, mà nhìn những lá cờ mà không mất, không dứt bỏ được sự gây sợ, là bởi vì các hàng chư tiên ấy vẫn chưa dứt bỏ được phiền não tham sân si. Còn trái lại, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thật sự là tốt đẹp. Cho nên những người nào mà đã nương nhờ rồi thì người đó có thể thoát khỏi những điều rủi ro và hại chắc chắn không sai vậy. Đó là Đức Phật ngài giảng giải cho các vị tỳ kheo và sinh viên trước kia, mà nói rằng khi rủi ro và hại chúng ta thường nương nhờ cầu khẩn các nơi là sông núi cây cỏ thế nọ thế kia ông này bà nọ, nhưng các nơi nương nhờ ấy không có đem chúng ta được giải thoát, mà nương nhờ với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Vì vậy cho nên gọi là tam bảo duy thật sự đó, nghĩa là ba món báo thật sự. Chúng sanh nào nương nhờ ba món báo ấy thì hẳn thật cái đưa chúng sanh ấy sống cái món cho đến nơi thoát khỏi khổ. Vì vậy cho nên tại tự nhiên không có ý đang tập đi làm để ông Đức Tam Bảo ê kê cái chú hát kê mô chú kê dây dây mang ra lắm do năng lực ông Đức lễ bán cúng dường ông Đức Tam Bảo cầu xin tất cả như với bà tránh khỏi những điều rủi ro tai hại đều ngoại thải. Và cái thứ hôm nay thường là lễ mỗi đầu sư sư tăng sư thường hãy tiếp pháp để cho mấy bà con vì công đức phước báo rồi đầu năm mấy bà con đưa lãnh phước đức đó. Vậy ông hoan tất cả chúng sanh trên thế gian không có một hai mà gặp mà không muốn được gặp cái phước ấy. Chúng sanh nào cũng đều sợ cái khổ, vì cái khổ những điều nào tội lỗi tất nhiên sẽ đưa chúng ta vào cảnh khổ. Ai ai không muốn có sự khổ, mà ngược lại ai ai không muốn làm được phước. Nếu không muốn, mình không chịu làm được phước thì cái khổ dù muốn dù không vẫn đeo đuổi theo ta mãi mãi và cũng như bóng tiền vậy. Vậy cho nên tất cả ai cũng mong muốn đều an vui hạnh phúc, chỉ đều là có người, thậm chí có người viết chữ phước ở trước cửa, có người viết chữ phước ra trên cỏ đủ hết á, như là mong cầu đều phước đến cái thể. Nhưng mà phước đức mình không làm không bao giờ có đến chúng ta vậy. Vì thế cho nên Phật giáo, Đức Phật ngài nói muốn được cái chữ phước đó thì chúng ta phải cần làm những điều phước. Mà những điều phước đó trong Phật giáo nó có 10. Hôm nay Doan Tiến Bà Đi gọi là Vân Nhật Kiriya Vật Khúc, nghĩa là 10 điều phước vậy. Nhưng đầu năm nay thì trước thì 10 điều phước cho mấy bà con nhớ. Mặc dù trong 10 điều mấy bà con nhớ là cũng có phước nào làm thì chắc chắn rằng cái đó cũng sẽ phước đại chúng ta không sai, không bao giờ lạc được vậy. Bây giờ 10 điều phước là Doan Tiến Bà Đi là Đăng á, Tư á, Đa Quân A, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Đó là 10 cái phước mà bằng tiếng Bali Đức Phật giải thích cho ra từ lâu rồi. Bây giờ bằng tăng xin nhắc lại ở đây để cho mấy bà con nhớ 10 cái phước là thứ nhất là bố thí, thứ nhì là trì giới, thứ ba là tham thiền, thứ tư là hạ mình, thứ năm là sốt sắng, thứ sáu là nghe pháp, thứ bảy là thuyết pháp, thứ tám là chia phước hồi hướng, thứ chín nữa là quan hỷ tạo lãnh phước báo người cho, thứ mười sửa lại kiến thức được trong sạch. đó là mọi cái phước đó. Mỗi một cái đều nào mà mấy bà con làm được, bất luận là đều nào đều là cái phước chắc chắn thật sự như Đức Phật nói vậy. Đây Phật thân xin giảng giải hay từng tự như tôi nói đấy, tóm tắt để mấy bà con này nghe. Cái phước thứ nhất nói thực tâm đó, nghĩa là chữ bố thí. Bố thí đi có hai cấp bố thí. Thì bố thí có nghĩa là giúp bỏ đi của cải của mình ra để cho người khác, đó là bố thí. Bố thí này nếu mà theo ngoài đời mình bố thí mình cho như người cấp cô tế quả như nào khổ thì gọi là bố thí. Nhưng trái lại khi nào mình đem mình cho các bậc xuất gia tu hành, các bậc sa môn và la môn thì không gọi là bố thí mà thường gọi là cúng dường, cũng cùng một danh từ nhưng khác danh từ cũng cùng ý nghĩa, cùng một ý nghĩa. Bố thí đây có hai khác. Tôi nghĩ nói rằng Amitabha Bồi Giác, Amitabha Đàn á và Dhamma Đàn á. Amitabha Đàn á có nghĩa là tài thí, Dhamma Đàn á nghĩa là pháp thí. Tài thí có nghĩa là nếu mà chia về tảng lĩnh, chia tảng kinh nó có mười pháp thí nữa. Như bố thí cơm, bố thí nước, bố thí gạo, bố thí ghe thuyền, bố thí dài dép, bố thí chỗ nằm chỗ ngồi, bố thí bèn đuốc, như vân. Mời cái bè đó mình đem bố thí ra gọi là bố thí người tặng thí. Bố thí thì tặng lực à, mấy bà con nghe rõ, bố thí tặng lực nó có bốn. Bố thí tặng lực về là bố thí về y phục, y tăng, vật thực, chỗ ở và thuốc men. Nói về tặng lực thì bố thí nó có bốn. Vì nó tặng lực nó bố thí có sáu. Mấy bà con Phật giáo rõ rẽ là cái nào phân chi tiết dành mà không có lẫn lộn thứ nào thể. Vì bố thí tặng lực hay có, chúc mấy bà con nghe cái này đó nha. Bố thí tặng lực là bố thí về sắc, tinh, hương, vị, xúc, pháp. Sao cái bố thí đó gọi là bố thí về tặng lực? Bây giờ cái sắc đó, ví dụ như nó bố thí về dụ như bằng cái sắc, tất cả cái sắc nào đang bố thí đó, mấy bà con biết làm sao dùng cái sắc để bố thí. Ví dụ bây giờ mấy bà con ngồi trong nghe thấy cái bông trước mặt, thấy bông này đẹp tốt quá, chờ ai đang cúng ở chùa cái bông này tốt quá, giữ cho bụng chứ phải để bữa nào mình mua cái bông đó. Mua cái bông vậy mình đem đi cúng cái chùa nào để chẳng hạn, chỉ nghĩ vậy thôi. Ở trong kinh nói người đó đã bố thí tặng lượng rồi đó, dùng cái sắc đó để làm một mục tiêu rồi về để trong tâm nghĩ đến để mua là sống cái vật đó để đem đi bố thí, gọi là bố thí về cái sắc đó. Nhưng phải là đem cái sắc của mình bố thí mới bảo mình làm à. Sắc cái này có nghĩa tất cả những cái gì trong thấy bằng con mắt mình lấy, nhưng cái đó mình đem ra đem đi bố thí. Nhân đó mình đem ra bố thí tới chẳng hạn, hay là chưa bố thí chẳng hạn, chỉ trong lòng nghĩ tới thì trong tạng lệnh nói rằng mình vẫn làm phước rồi đó. Ở trong tạng lệnh mình nói rằng có người nào chỉ đi qua cái chùa, thấy cái chùa cao tốt đẹp, nhà long trọng sáng suốt và bộ tốt á, mình tâm nghĩ lên qua thì hỏi mình là có tiền không, cũng có tiền cái chùa rồi đó, rồi mình dùng cái chùa tăng để nghĩ vậy thôi. Trong kinh nói người đó đã cất dụng cái chùa rồi đó, và chính là dạng sự do tăng đạo mà cái tâm đã tạo trên cái chùa rồi. Cho nên người bố thí tặng lực nó khác hơn, chỉ cái tâm lành thôi nó khác hơn nhỏ hơn những cái bố thí khác. Do cái tâm lành mà mình nghĩ cái điều lành, tất nhiên mình gọi là bố thí đó. Sắc thì cái hương vị xúc pháp, những cái sau cái ngũ trần đó mình lấy một cái món nào mà suy nghĩ ra để làm cho có phát sinh lên được một pháp bố thí, đều gọi là bố thí về tặng lực. Nó phải bố thí tặng lực cái tâm kinh cái giải cái đây thì dễ bố thí, nhưng mà cái đó nó thật là sâu. Con người đó khó làm được. Có nhiều khi đi ngang thấy cái chùa, thấy chùa ta tốt rồi mình bụng phát quyết hết chứ, mình đã rửa cái người ra rửa ra cho mình khó làm à. Mà trong tạng lực nói gì, cái tâm con người, tập con người mặc dù chưa làm được nhưng mà vẫn có cái tâm lành đi ngang thấy cái món đồ lành và đi ngang ngoài chợ. Thì ví dụ như mình thấy nó cho hai ba cái dù, mà thấy dù này tốt cho hai dù màu già mà tốt hơn á, trong bụng nghĩ ra khi nào mình có tiền mình mua cái dù đem dân cho khi nào đi học là chứ hả, chỉ nghĩ vậy thôi. Trong kinh nó đã mình đã có ký rồi, nhưng được cái dù rồi đó, bởi vì tặng lệnh chỉ dùng cho cái tâm không à. Rồi bây giờ nó cũng có người cái tâm đi ngang thấy dù mới đi cho đó, cha mới đi dù cái này cho tốt à, bữa nào có bọn đi dán lại mình học đi ha, chỉ nghĩ vậy đó, đa là cũng tội ra. Nhưng nữa là bởi vì trong tặng lệnh mới dùng với cái tâm không à. Nhưng mà bây giờ con cũng gì thì vậy, cho nên trong tặng lệnh nói về bố thí, tặng lệnh khó bố thí lắm. Con người luôn luôn dùng cái tâm lành, thấy cái sắc, thân hương, vị xúc đều là dùng cái tâm lành để chi chết, để có sự bố thí trong đó, để là gọi bố thí tạng lực. Như này mấy bà con nghe là giúp nghe, nói gì đều tất cả cái đó đều gọi là tài thí. Bây giờ pháp thí, pháp thí là đem những cái giá pháp ra, và bố thí đây ví dụ như vậy lắm nữa đây, bố thí ba kinh này, mấy bà con không có nói pháp được đi tăng thích tiền ra ấy kinh là bố thí cho ai coi được cũng gọi là pháp thí, hay là mình nói pháp được thì đi tăng tới nhà nói cho bà con có tiền nghe, hay là nói cho bà con cha mẹ anh em mình nghe hiểu giáo pháp thì cũng gọi là bố thí pháp hay phải. Hoặc giả nếu mà mình biết được, mình nói được một câu pháp nào thì cái phước pháp vô liệu lượng vô miên để tới người nghe. Bây giờ ở trong kinh nói rằng tài trí pháp thí pháp ca người tài trí giờ cũng tu tăng ngồi đầy đặt ở trên mặt để cầu hỏi thải toàn là các vị gia lão không làm phước như vậy trong bảy ngày, mấy bà con nghĩ nó có bao nhiêu không? Những các vị gia lão mà ngồi đặt quá để cầu hết mà làm tay tăng trong bảy ngày thì cái phước không biết để tới đâu rồi đó, nha, phước nhiều lắm. Nhưng Đức Phật thì nói rằng so sánh lại với sự bố thí pháp chỉ một câu kệ thôi, một bài kệ nó có ba có bốn câu. Bây giờ ví dụ như nói bài kệ thế này: ba một bài kệ nó có bốn câu, chỉ có một câu thôi, chia là 16 lần rồi bỏ đi 15 lần đi, lấy một lần chứ 16 nó chia ra 16 lần nữa rồi bỏ 15 lần đi, lấy một lần đó nó chia ra, chia từng tự như thế cho đến 16 lần chứ 16 lần đó. Thì cái phước báo của con người làm phước cho tu tâm ngay các vị lá ngồi đầy đặn quả địa cầu đi, trong bãi ngồi không có bằng một phần sự bố thí pháp mà trong một câu kệ nói nãy giờ đó. Mấy bà con thấy bố thí pháp phước nhiều. Bây giờ tôi hỏi lại, mấy bà con cứ ra biết nha, tại sao mà bố thí pháp nhiều quá vậy? Nói bọn em tin nãy giờ đó, bố thí cho các vị lá ngồi đầy đặn quả địa cầu, trời ơi bước tiếp phước biết là bao nhiêu. Mà sao mà Đức Phật thì nói trước khắc luôn, có câu kể, bài kể rồi chia làm bốn câu rồi lấy một câu chia 16 lần mà làm chót rồi mà còn nhiều hơn những công đức của người ta làm hết như thế đó. Nên mấy bà con hãy biết tại sao có tiếng pháp được rất nhiều ạ. Giỏi quá, mạnh nhớ giỏi là ông nha. Bố thí pháp bởi vì nếu bà con nhớ rõ là bố thí pháp tức là bố thí niết bàn, dắt dẫn con người đi tới niết bàn. Mà niết bàn rồi lấy cái gì, đâu có cái gì mà đo lường niết bàn, đâu có cái gì mà giật báo gì đem đâu đem mua chỗ cái niết bàn được. Vậy cho nên bố thí pháp nó không có một cái vật gì đem ở trên thế gian này so sánh như niết bàn được đâu phải. Vì thế cho nên bố thí pháp tức là bố thí niết bàn, chỉ con đường cho người tới niết bàn. Vì thế cho nên khi cái sự bố thí pháp nó phước báo vô lượng vô biên, cũng như nói hồi nãy có thí sư tăng ngồi đầy đặt quả địa cầu mà chúng ta trong bảy ngày mà toàn lá hán không có cô bằng một lần thứ 16, có thứ 16 khi có một câu kệ nữa nha. Vậy cho nên hai cái món tôi xin nói tài thí và pháp thí như vậy mấy bà con đã biết. Nhiều khi mình không biết nói pháp, có thể thỉnh các vị kiến thức nào để nói pháp cho những bà con kế cận nghe, hay là cho bà con thân bằng quyến thuộc trong nhà mình cũng được. Nếu mình không biết nữa, mình thỉnh các vị là tụng kinh trong kinh nó chỉ mình tụng kinh cầu an, nó cũng gọi là bố thí pháp nha. Khi đang toàn là tụng những cái pháp không để cho những người nghe, mà người nghe đó nó cho ta tóm lại nghĩa là mình nghe không được, chi tiêu bên cũng nghe đều là bố thí cho mình và bố thí chi tiêu nữa. Vậy cho nên nếu mình biết pháp mình nói, rồi mình không biết pháp mình thỉnh các vị khác nói. Nếu mình không biết nữa, ở đây cứ truyền ra in kinh nghe bà con nào anh không biết mà ông đốc hiểu gửi lên đây để lát nữa để cho mấy bà con đó thì cũng gọi là bố thí con cả đó. Như vậy bây giờ cho thấy là hai cái món mình gọi là bố thí, tất cả hai tài thí và pháp thí chẳng hạn, nó tóm tắt thôi. Mấy bà con nào tập được vừa bố thí vừa tài thí cũng tốt, vừa pháp thí cũng tốt, thì khả năng hiểu biết của mình đó, một người nào bất luận đều làm được một trong hai điều mà nói nãy giờ đó, Đức Phật gọi người đó đã làm được như phước đầu năm vậy đó. Bây giờ ở nhà không cần viết như phước nhưng từng chút phước rồi, hay là không cần đeo như phước vậy, mà mình tự đeo những cái chữ phước này ngay trong tâm của mình á, làm những cái điều Đức Phật đã dạy. Tất nhiên mình đã có phước, phước đầy đủ từ trên đầu tới bản chân tới cả hai chân mình, mấy mình cũng đều có phước phải. Bây giờ chút phước cái gì? Phước cái gì nói về tư á, là tùy giới. Tùy giới mấy bà con cũng hiểu biết là tùy giảm theo sơ. Tùy giới là cũng tùy phước. Bởi vì người tùy giới đó giới ví dụ như nước lẽ thường á, tất cả thì nhơ bẩn, nhờ nước rửa sạch thế nào thì con người cũng bị những phiền não ái dục co sơ co tiễn, thì con người nhờ những cái giới tùy giới đi bắt đầu mình không sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu nhân dân, những lấy giới co tiễn đi lần lần chúng ta đi giới thì theo giới thì theo nguyên giới. Những giới đó mình giữ được một cái giới nào thì mình thoát khỏi được một điều tội lỗi, tức là mình rửa bớt những cái điều tội lỗi của mình vậy. Mà tội lỗi của mình ở ngoài đời những cái những vật dơ bẩn dùng nước rửa được, nhưng dơ bẩn có tâm dùng nước rửa không được, mà dùng cái giới rửa mới được vậy. Vậy cho nên nước ví dụ cũng như giới ví dụ như nước vậy, giới ví dụ như khác nào cái lòng để từ cái tâm của mình. Cái đó là như con chim mà mấy bà con mới bắt được đem về muốn tập cho nó nguyên, không có cái lòng mà thôi, thì con chim nó bay đi mất đi. Cái nào cái tâm cũng vậy, mình không có để nó vào trong cái lòng là giới, rồi nó bay không trúng cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó muốn làm cái đề tội lỗi xấu xa nhờ cái giới lên. Nó vừa phóng ra, nó đụng cái hàng rào của giới, thì cái giới ấy, nó lại lùi trở lại nở trong cái lòng. Cũng như con chim lúc đầu, chúng ta bắt nó, để vào trong cái lòng, nó bay tới bay lui, nó xoay, nó mổ chỗ này, chỗ kia, nó kiếm đường ra, một thời gian đi không được. Nó vẫn đứng lại yên lặng, có nhiều khi người chủ mở cái lòng ra, con chim vẫn nhảy ra ngoài, ăn cái chỗ đó rồi nhảy vô. Đó tại sao vậy? Là bởi vì nữa, nó trở thành cái thói quen rồi. Nhưng cái nào, cái tâm của chúng ta cũng vậy, lúc đầu cũng khó chịu như vậy. Nó liên tinh thế nọ thế kia, đủ mấy đó. Khi nào mấy bà con ấy bắt cái con tâm nó bỏ trong cái lòng giới rồi, lần lần rồi nó bằng đầu nó cũng có, sau rồi nó quen, sau rồi đó rồi khỏi cần giữ giới nữa, nó cũng không có phá giới nữa, là bởi nó trở thành cái thói quen rồi. Cũng như ở bên hay người bắt tâm thường nói rằng là tu tới cái chỗ phá giới đó, nghĩa là không cần tu nữa rồi, mà cái tâm nó cũng vẫn ở trong, nó không còn phá giới, nó không còn phạm giới nữa, cho nên gọi là tu tới chỗ phá giới. Phá giới nghĩa là không còn phạm giới, nó vậy đó, đó là trở thành cái thói quen đi. Giới là ví dụ ông khác nào như hàng rào lẽ thường nhà mà không có giấc thì bao nhiêu như cổ báo của mình để trong nhà, nào là ngập nhà cho báo chích cho ta từ mỏ não gì đó mình để trong đó, những trộm cắp có thể lấy được. Thế nào thì trong nhà cái tâm của mình cũng vậy, vì chủ nhà mà không có giới thì tất nhiên bao nhiêu những ma dương quỷ dương ở ngoài nó vào nó cướp những cái mối báo của mình. Mà báo là cái gì? Bãi báo nhà Phật của trong lòng chúng ta đó. Bao thứ thì giới tham thiền ha, đức tin, bốn em như là trí huệ đó, lãnh vực đều là những cái cổ báo trong này. Mà giới không có tất nhiên những cái ma dương em bây giờ nó sẽ cướp được những cổ báo trong người chúng ta thì hết vậy. Vậy cho nên giới ví dụ pháp là giết như dùng ngân ngừa đã bắt vậy. Giới ví dụ pháp là như mắt bất lẽ thường tất cả những hoa quả thảo mộc nhà cửa kim tự đều phải nương nhờ như mặt đất lên cái mặt thế nào thì giới nó khác nào như mặt đất. Chúng ta có giới là căn bản rồi mới mặt ra thiền định giải thoát, giải thoát kia với nhau đều nhờ giới cung khác này mặt đất thì nhờ đó mà mặt lo nhiêu những bước tức sau này cái đến tu đà quần tư đàm chính là bốn đạo bốn quả và một nước bàn cũng đều do nhờ giới là làm căn bản là mặt đất để chúng ta xây dựng cái đầu đài của nước bàn sau này vậy đó. Có nghĩa gì lại có giới cho mấy bà con biết gì đó em. Bây giờ giới đại gia dựng hôn giới. Mấy bà con biết rồi, bác quan cho giới. Hoặc là nếu bà con nào tâm trong trạng nó giữ được tập giới một ngày một đêm càng tốt. Như bên chức năng, nhà chị thấy ngày gần thường thường có mấy bà giao tiền bà hết cho các con cháu. Rồi vào chùa thì tập giới, con cháu cho ăn gì bữa đó thôi ở chùa. Điểm kinh thì nói rồi giữ bác quan trai rồi tập giới rồi. Rồi tối lại tham thiền sáng đi về đó, mặc dù cái chức gia không được nhưng mà tập một ngày giúp bỏ những vấn đề tiền bạc mình để trong làm thiền muộn và không lọc tham hốt thì thế cho nên mình giúp bỏ được một ngày một đêm mình giữ được mặt giới được quý báo như vậy. Là bên trong gia ba cũng có đó, hôm qua thì rồi khi gặp ai thì cũng có một số mấy bà tới ngày rằng mà có lợi cái mặt giới ở chùa thọ trai rồi nghe tụng kinh giới pháp rồi tham thiền tới ngày sáng mai mới về luôn thôi. Do vậy mấy bà con ở đây tôi thấy giữ bác con trai cũng có nhiều, nhưng cái con mấy bà giữ thập giới lúc xưa anh hạ thì nghe thằng ché mỗi một hạ đây có là 3-4 bà giữ thập giới mình giữ luôn trong 4 tháng vậy đó. Mà đây tôi thấy mấy bà con cũng ít chút bởi vì không có chỗ thuận tiện để giữ thập giới, lớn giữ được thập giới rồi được một giới nữa là mấy bà con giữ bác con trai giới, thật ra cái chính giới là con giới không cầm tiền đó thôi mà lớn giữ được thì mình chế ngự được cái lòng tham muốn của mình trong một ngày một đêm đó, rồi đó bất ngờ được như vậy. Đó bây giờ nói giữ giới đó, khi mà mình giữ giới được trong Phật rồi thì đó là sẽ có được 5 quả báo sau này. Người giữ giới được trong Phật đó được cái danh thông chứng pháp thì khắp nơi, người giữ giới trong Phật bây giờ giữa quần chúng trong cái này tâm nhân giảng giữ không có sợ. Người giữ giới trong Phật đó thường làm cái cổ cải mình nó không có tiêu lại. Nếu mà người không giữ giới thì đi quánh bà quánh bạc hay cái nọ cái kia đó hoặc cứ đổ tường á làm của mình đem nhiều có bao nhiêu làm người đổ mồ hôi sắt mắt mà lăn ra trên đời. Còn người giữ giới làm ít nhưng mà nó còn nằm đó từ ra những chuyện mình làm công đức phước thiện mà con sống cho mạng mình thôi, ngoài ra tiền của nó còn lại từ từ mà nó còn thành ra người ở ngoài đời nó nói rằng đại phú do tiên tiểu phú do thần, giàu lớn thì do nhà ông trời sao không, giàu nhỏ thì do nhà mình cầm tiền mà kia không
em làm cái nhất thì không để mà làm cái người thôi, làm cái người đã ra sự cần kiệm mà nó cũng đúng như Phật nói vậy, người đã giữ giới rồi nó có sự cần kiệm biết bỏ nó không có xa xí và tài lãng với chúng là vì thế cho nên người giữ giới nó được có nhiều của cải dồi dào thì Phật ngồi đó là cái mở ba thứ ba mở ba thứ tư rồi nó giữ giới được xong Phật rồi đó chết không bao giờ lãng tâm có tâm những bình tĩnh như thường. Thấy người giữ giới thứ năm, giữ giới thứ năm khi nào mà đã chết rồi bỏ ở đời này để không vừa hoàn cảnh, nếu trở lại làm người thì được vào sang quý người tuổi thọ cũng do còn cái công việc tiêu thương nó có nhiều sắc đẹp và cũng được lâu dài. Đó là nhiều quả báo của người đã giữ giới được tâm sạch. Người nào hoặc nam hoặc nữ hoặc già hoặc trẻ giữ được một cái điều một giới nào chẳng hạn, nếu mỗi giới được giữ bằng quý mà mình giữ nó hết thì giữ được một giới nào, mình có cái giữ cũng được có vậy, đều là được có một chiêu phước mình đã làm vậy đó. Mấy bà con bây giờ thì nói là ai cũng muốn có được chiêu phước hết ha, mà giờ nó phước thì chỉ ra gắn giữ người đó mà đức Phật thì lại người đó là người có phước vậy. Và cái phước thứ ba là đa văn á, là tham thiền. Vừa tham thiền đấy là một phương pháp rất cần thiết cho những người tu học. Những người tu học luôn luôn có người giúp cổ cải pháp khí rất dễ, nhưng mà rủ hay là mời giữ giới không dám. Tại sao vậy? Cổ mà bỏ bên ngoài bỏ ra dễ, mà bây giờ mình phải chứa lượng giữ giới, rồi bây giờ phải chứa lượng thân khẩu của mình, thành ra không dám làm. Có người bó khí được hay đủ tiền giới cũng được, nhưng bị tham tiền không được. Tại sao vậy? Bởi vì chính tham tiền đây lặng vương hết để sao rồi cái tâm bên tâm gì vậy, cho mình không dám làm. Cái tâm lẽ thường pháp nào cũng không có thường ở dưới nước, một khi bắt con cá lên khỏi nước rồi nó dậy, nó tiền nó như thế nào thì cái tâm cũng vậy luôn luôn. Cho tốt nhất rồi cho hướng tên cũng đều tội lỗi, cho nên bắt nó ra để lên cái đầu lòng nó không chịu, nó giải nhụa nó trở muốn trở thì nó tìm cái đường tội lỗi đó. Nói là cái mặt sai về tâm lý rồi, vậy nghĩ cái đường tội lỗi này nó dễ dàng, nó ơ nó thích nó khó khăn, mà bắt nó làm cái điều có chuyện nhất là tham tiền nó giải nó nhụa nó rồi dũng tới lo nó làm khó làm dễ nhất mình nhất mấy nhất có nhất ta nhất chân mọi đó nó làm vậy đó. Chính là vì nó đã hằng hà cho nó biết nó từng làm cho chúng ta làm mê bật chúng ta những điều tội lỗi, cho nên bắt nó ra cho nó trở lành nó không chịu vậy. Bây giờ tham thiền là một phương pháp để thâu nhất dẫn tâm đừng cho dẫn tâm vậy. Bây giờ cái này tham thiền nó có nhiều đề mục, và mấy bà con để một đề mục nào tùy theo khả năng tùy theo cái bản tính của mình, mấy tham thiền đề mục nào cũng được. Thường thường khi hay giảng giải mấy bà con thấy phù hợp cái nào thì là niệm cái đề mục đó, bỏ khi niệm cái đề mục đó tham thiền lần lần thì mấy bà con mới có thể là minh tâm chứng tâm được, mới thấy rõ lúc bình thường đó bây giờ đó trong kinh nói rằng đây các cái ông phát tác lên lên đi hoa đi hoa đi hoa đi cái đằng cái tâm á không hình không tướng không sắc nó vẫn đi tới đi nuôi ở trong ở ngoài, nó đi về trong cái thân này chúng ta mỗi ngày hàng ngàn triệu lần mà chúng ta không hay chút nổi thôi á. Bây giờ người có tiền là để coi cho biết cái điều hành vi của tâm. Sau khi bắt đầu tham thiền thì mấy bà con giàu biết lắm, mấy bà con cũng thấy được cái tâm chút nào nói rằng cho cái tâm này thiệt là mới cứng là khó dạy. Thấy như này sao nó ngồi ngồi cho tôi thấy buồn ngủ à, đó vậy cũng tốt đó, thấy buồn ngủ cũng tốt là bởi vì mình thấy cái tâm mình còn bình thường á. Nếu buồn ngủ thì dỗ tôi ngủ luôn đi đó, chứ là tôi lúc tham thiền buồn ngủ thì sợ đã buồn ngủ đi, mình ngủ mình tham thiền không được đó. Vậy cho nên trong lúc đó mình biết cái tâm mình buồn ngủ cũng tốt vậy. Ở bất cứ bên này, cái tâm nó không nhớ chuyện này chuyện đó kêu hoài, nó vận động hoài, nhớ cho cái tâm thì khó nó bắt lại bắt hoài, bắt không được rồi. Đó, chính cái đó là mình cần cái tâm mình thấy rõ tâm mình. Mặc dù mình chưa bắt cái dễ thôi, nhưng mình đã thấy cái tâm mình gọi là minh tâm chứng tánh vậy. Bây giờ mình ngồi một hồi, rồi mình thấy cái bộ cái tâm mình yên lặng, mình thỏa thích cho cái tâm mình bữa nay cho bộ có yên lặng, nó khỏe như vậy, ngồi niệm cái bộ nó muốn ngồi lâu. Chính mình cũng biết mình đó, đó toàn là những cái phương pháp đã trao dồi cái tâm, thân tâm bên trong, cho nên rất quan trọng. Mà những người không có quen cái trao dồi tâm bên trong á, nó sợ lắm. Biểu nó tham thì là nó sợ rồi. Anh như mấy bà con nha, khi nào có nguyện đầu đà đó, nhiều khi cứ thử cho thời 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút, mấy bà con có bầu hơi khó nha, mấy con thật. Vậy thì bây giờ trước khi ở nhà đó, ở trên riêng, tất cả mấy bà con buổi tối tập ngồi nghiêng lặng, tập cái tâm chừng 5 phút coi đừng nhiều, nghiêng lặng đừng cho nó thoát ra ngoài. Nghĩa là để vào một cái đề mục, như bây giờ, tôi nói chuyện đề mục sơ sơ, về niệm Phật đi, mấy bà con không biết thêm, mời hiểu Phật có thể. Những cái đêm sơ hoa 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 thấy bà con niệm khi nào chuyên hẳn niệm từ lúc 5 phút 10 phút mà cái tâm được phấn, chứ không nói nhiều, trong 10 phút hay 15 phút thôi mà cái tâm nó yên trụ vào hương giả cái đề mục, mấy bà con sẽ thấy những điều lạ rồi, những điều lạ đó mà mấy bà con sẽ khó thích trong kinh gọi là bi trí. Bi trí như là khi mình vui, nhiều khi thấy trong người mình đó mát, từ sau lưng mát, cái đầu mát, cái tàn niệm, cái niệm chừng nào nó mát nó gì đấy, niệm chừng nào mát thì đấy. Và có người thì ngồi niệm, chứ đến đó cái thân mát ngồi cũng như khác nào như ngồi trong nước đá vậy. Có người niệm càng nhiều nó thấy cái tâm nó nhẹ nhàng bay bổng trên không, bay lên nhẹ thôi hết vậy đó, như gọn vậy. Có người thì niệm một hồi lâu thấy như bao nhiêu ánh sáng chốt như trời chốt trước mặt mình luôn liên tục hoàng vậy. Có người niệm lâu rồi thì khi thấy ngồi trong bên mình toàn là ánh sáng xung quanh mình, không trong cái phòng mình sáng trưng hết chuyện đó. Đó là những cái triệu chứng như thế. Mấy bà con niệm tới đây thấy tâm vui vẻ, mà tâm mình cũng có biết rằng mình đương tâm mình đương vui vẻ và thỏa thích vậy đó. Vậy cho nên tham thiền là một phương pháp để thâu nhiếp vọng tâm, đừng cho vọng động, để đem cái tâm yên lặng lại. Mà cái tâm yên lặng lại, tâm các bậc thánh nhân hay tâm các ngài ngọc định, nó có giá trị không khác nào như mặt nước ao hồ sâu trong và thẳng lặng. Mặt nước ở trong giếng mà đã sâu thì là khó gió, khó gió sao động trong, mình thấy cái gì cái giếng cũng được. Thẳng lặng nghĩa là yên tờ, nó không rung động, thì tất nhiên muốn thấy cái gì cũng đều có thể rõ rệt, thẳng chiếu một cách rõ ràng. Như thế nào, một khi cái tâm của chúng ta không bị những pháp trần bên ngoài vọng động, là có năm cái pháp tới đó, thường gọi là năm pháp che lấp, là ái tình, sân hận, hôn trầm, thống tâm, hoài nghi. Năm cái pháp đó gọi là năm cái pháp che lấp, luôn luôn nó che đậy cái tâm, luôn nó đi tới đi lui mãi mãi hoài, hết cái tâm này tới cái tâm kia, tâm ác nó luôn luôn nó thay đổi, nó che đậy không cho cái ánh sáng. Và một khi ánh sáng đã có rồi thì chúng ta sẽ thấy rõ chân tướng dần dần dễ dàng vậy. Cho nên Đức Phật thì nói rằng cái chân như bản ngã của mỗi một người đó, từ trước kia mà Đạo Bà La Môn cho rằng chúng ta đây toàn là ở trên toàn trên đức trời Bà La Môn xanh chúng ta xuống, cho nên chúng ta tránh sáng. Mà Phật giáo không phải nói vậy. Phật giáo nói rằng một khi quả địa cầu này mà cháy rồi, tất cả chúng sanh đều sanh về khỏi trời sắc giới phải. Ở trời sắc giới nó đều do nó thiền định, mà thiền định đó đều là do những ánh sáng không không có ăn, không cần vật thực mà sống mãi mãi hoài đấy. Thời kỳ tôi thích một kiếp quả địa cầu ở đây. Mà sinh ra cho mỗi người thì theo khả năng nó thiền định trong cõi này mà cánh sáng nó để không ra xung quanh mình. Rồi những người đó nhiều khi thiền nó có ba bậc, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Những thiền bậc người nào bậc hạ đó nhiều khi cái tuổi thọ như một quả địa cầu nó chia làm ba phần, thì cái người mà bậc thiền bậc thấp là chỉ một phần của quả địa cầu thôi. Còn người thiền bậc trung được hai phần quả địa cầu, người thiền bậc thượng thì được một trọn cái kiếp của quả địa cầu mới cái tuổi thọ của mình mới rớt xuống. Thì những người ở trên ở trời rớt xuống, ở trên kinh nói rằng ở trên ấy, lúc bây giờ do hào quang ở trong người của mình còn sáng, ở trên đầu tiên của quả địa cầu mấy bà con quay hàng rào giai cấp đó để có thể biết đó. Thì đầu tiên mình ở trên cũng nghe trên cái trời sắc giới xuống ấy, thì hào quang vẫn sáng như thường. Lúc đó bây giờ không có mặt trời mặt trăng, đều toàn là dùng hào quang của mình cả. Mà chính ở đó mà Đạo Bà La Môn nói rằng chính chúng ta đây toàn là chân như bản ngã, chúng ta từ lỡ trên thần Bà La Môn thần Phạm Thiên sanh xuống phải vậy đó. Vì cho nên cái bản của Bà La Môn chỉ biết tìm tới đây thôi, nhưng mà Đức Phật ngày không nói vậy. Đức Phật thì nói Pháp Văn là chích đó, Pháp Văn là chích là cái giữ thường tâm, là chân như bản ngã thật sự của tâm bên trong đó, nó không có tội, không có phước gì hết đấy, mà nó căng bắn như thường. Nên Đức Phật thì nói một câu tâm lưu mình nói rằng ta đắc như tâm khi quê nhất tâm ngạ ta thành tu kỷ vật lì sử vật lì thân tất tại vì con này cái chân như bản ngã thật của cái tâm đầu tiên đó vẫn trong tăng tốc đẹp và có nhiều hào quang sáng chút tốt, sở dĩ nó lăng lãi cõi đời rồi nó làm cho lưu lờ đi, làm mất cái tính sáng suốt của Phật ra. Cái chân như bản ngã của tâm bên trong vẫn còn sáng suốt vậy. Một khi nào mình muốn thì lão có tâm cho phải được quan sát rồi. Thì lúc bây giờ đó sẽ có cái hào quang phát ra. Đương nhiên tôi nói nãy giờ một trở lại cái điều một thanh thiền mấy bà con nó niệm, mấy bà con nó niệm lâu rồi, một lát lần lần cái tâm yên lặng rồi, đương nhiên có hào quang có sáng xuống, có người thì sáng luôn cả cái phòng mình hết, có cả cái phòng mình ngồi thấy sáng tinh như là đốt cái đèn mà không cái gì đó. Đó không phải nhiều người lầm cho rằng Phật lại đổ hay là chư thiên lại đổ hay là hào quang đâu tới, mà không phải, chính là cái nước tâm lúc bây giờ trong sạch vậy. Bây giờ trở lại tôi nói rõ thì cái nước tâm trong sạch mà nó sẽ sáng ra. Sau khi Đức Thế Tôn ngày ngủ dưới cội đại bồ đề, sau khi người đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, người chi xét về thập vị nhân duyên, xét xuôi xét được, trong khi ngày chi xét về bãi tạng lẫn tâm, lúc bây giờ trong khi nói rằng cái tâm ngày tâm thật đương vô cùng vô tận, do tâm trong sạch cái hào quang không ra 10.000 thế giới sao bà xung quanh đó, cái vòng vui sức xem đó, mọi cái hệ thống của vũ trụ đây sáng cái hào quang của nghệ, từ trong tâm ngày sáng tất cả thế, che lấp tất cả hào quang của vũ trụ thế. Còn mấy bà con à, thấy là mình này không thấy gì mà Đức Phật, nhưng mà nói rằng cái nước tâm của Đức Phật ngày kia nào mà mình thanh lọc cho nó hiện trong rồi nó sáng như vậy đó, chứ không phải đâu đem tới thể. Mà chính nó trở lại nãy về chiếc body gọi là pháp văn là chiếc chết, là chân như bản ngã của cái tâm ở trong bên trong thật sự nó trong sáng và nó tốt đẹp như thế đó, mà nó luôn là mất đi vì những cái pháp kéo hay là pháp che lấp hay là pháp phiền não làm cái tối mê đi. Chúng ta bây giờ tu, chúng ta cố gắng để trao dồi lại cũng nhau khác nào cái khiến chúng ta bỏ hàng ở trong năm không chỉ lao chùi. Bây giờ chúng ta tu tức là lao chùi lần lần từng tử chút chút lần lần khiến nó trở nên sáng, mà khiến sáng đi chúng ta có thể soi gương vào trong mặt chúng ta thấy mặt tốt mặt xấu mặt có thẹo mặt thì sao sao chúng ta thấy rõ thế nào. Thì cái tâm chúng ta một khi thanh lọc do nhờ pháp thiền định mà thanh lọc từ chút rồi cũng lần 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 cái tâm sẽ trong trắng lên, và trong trắng là chúng ta phân biệt đây là những chân tướng vũ trụ đó. Những chân tướng vũ trụ là thế nào? Chân tướng vũ trụ á, tại sao trong kinh thường thường là niệm luôn đó, là giới hương định hương huệ hương giải pháp chi kiến hương đó. Bây giờ giải pháp có biết là chi kiến hương, biết là mùi thơm, giới hương là mùi thơm của giới, mùi thơm của định, mùi thơm của huệ. Mà khi có trí tuệ rồi á, thì nó thấy rõ là cái những cái con như bản ngã rồi, thì mình mới có thấy được biết rõ mùi thơm của sự giải pháp. Mà ở chỗ này đó, khi cái trí tuệ trong mình sáng suốt rồi, mình thấy gì? Thấy rõ cái con này nó vô thường, khổ não, vô ngã, thay đổi luôn luôn rồi. Mà tiếng Anh gọi là trong một cái một gian một tấc của đời người, trong cái mảng sống mình mà nó gọi là chỉ có một tấc à, thì một tấc là một gian của đời người thôi, trong một dài mình đạo Phật thì ví dụ khác nào đời mình với không cưỡi, mà không cưỡi đời mình đi, con người chỉ dẹp một sợi tí cắm, dẹp một sợi tí đen, dẹp một sợi tí cắm, dẹp một sợi tí đen, chỉ một sợi tí cắm, sợi tí đen thôi, không có nhiều. Mà lần lần không bao lâu thì cuối cùng cái không cưỡi như thế nào thì chúng ta cũng vậy, không bao lâu nói đây là dài người như một sợi tí cắm dẹp vào ở đời của chúng ta một sợi, tối đem lại một cái đen dẹp vào không cử đời chúng ta một sợi dẹp hết ngày đêm mãi, mà cuối cùng đây mấy bà con đây đã nhận định đây không, lúc nào mấy ông bà đầu râu tóc bạc già cả cũng có, mấy người đây thanh niên cũng có, rồi mấy cháu còn nhỏ cũng có, rồi lần lần á trước khi cũng nhỏ như mấy bà to, mà lần lần cái sợi chỉ của không cử cái đời nó dẹp dưới lần lần tới bây đầu râu tóc bạc lần lần đó, mấy người mấy bà con thấy đó, những mặt cái hiển nhiên đó vậy đó. Đó chắc chắn vậy mà không ai thấy, bây giờ những người tham thiền họ thấy rõ, gọi là thấy rõ chân như bao nhiêu bản ngã của cái bản này đây luôn thay đổi mãi mãi hoài, mỗi phút qua một giờ qua một sát na qua thì lửa xanh lửa già lửa đau lửa chết luôn luôn kêu đốt cái nhà ngũ uẩn của mình đây luôn luôn mỗi phút mỗi giờ mỗi ngày. Mà bây giờ một khi cái lửa đó nó kêu rụi cái nhà ngũ uẩn này, chúng ta còn cái gì? Không có gì mang theo hết á, mà chúng ta chỉ còn có hai cái. Nếu chúng ta đời này tạo nhiều cái tội thì mang theo cái tội, mà chúng ta tạo nhiều cái phước chúng ta sẽ mang theo cái phước. Hôm nay cho nên tôi nhắc lại những phước đó về ba cái phước là bố thí, về từ giới và tam thiền, cái phước thứ như ba cái quan trọng mấy bà con ai cũng mong mỏi được những phước đó phải. Mà những phước này không cần tốn tiền có bạn tập trung kinh đó, mà chính mình là tạo ra lúc nào chẳng hạn, giờ nào chẳng hạn, ngồi trên xe, ngồi trong nhà, ngồi trong bia rô, ngồi trong giao phòng làm gì hết, bất luận một nơi nào, ngồi nơi thanh vắng nào hay trong chùa trong chuyện, bất luận chỗ nào mà mình nhớ được mình niệm cũng đều là tốt có thể đó. Cái đó là mới khó niệm, mà không tốn tiền tốn bạc à, thật ra không tốt, mà không ai làm được hết, cái cha chịu làm còn làm bước gì khi đốt tiền đốt bạc lầm rầm rồi đó vậy làm được, bởi vì tôi nói sao bỏ cái bên ngoài dễ mà bỏ bên trong bỏ không được à. Vậy cho nên là bỏ bên trong đó là bỏ những cái tham cái sân cái si những cái phiền muộn tối mê của mình đó, mình không chịu bỏ, mình không thích nó. Thật nhiều người không thích nó nhưng mà không chịu bỏ nó đó. Nói về tâm lý thì mình không thích nó mà không chịu bỏ nó, mà không chịu bỏ nó là tại sao? Bởi vì mình quen thuộc với nó hằng hà xa số kiếp rồi, giờ muốn bỏ nó về bỏ tử là bỏ không được, nó là khó làm dễ đủ hết rồi. Bây giờ muốn bỏ nó Đức Phật thì nó không cần vậy, mà thanh lọc từ chút Đức Phật này nói rằng vàng ròng là một thứ tốt, nhưng mà nó cũng còn có pha lẫn nhiều hơn cái chất bẩn dơ trong đó. Người thở đã không khéo dùng cái chất thổi thổi dần lần để đem bao nhiêu những chất dơ bẩn của vàng ra cháy rồi sẽ làm ra những cái món nữ trang tốt đẹp như thế nào. Thì các bậc trí tuệ cũng vậy, siêng năng tinh tấn từ thanh lọc những cái tâm của mình từ chút để đuổi dần những cái tâm ác đó đi, lần lần sau này trở thành cái thói quen. Một khi nó trở sáng suốt rồi không bao giờ nó trở nên như mê được, tối mê được. Cũng như con người lúc ban đầu chứ không biết chuyển chết, nhưng mà khi đạo trở trong nhà thông thái rồi biểu người đó trở nên thành người nguyên suy giấc, nó không bao giờ làm được như thế nào. Thì một cái trí huệ của tâm một khi nó phát sinh lên nhận định rõ sự thật của vũ trụ rồi thì không bao giờ bỏ được. Vậy mấy bà con nhận nó chắc chắn gì mà giáo là chắc về giáo bao giờ đó. Thì mấy bà con ví dụ như họ mới biết chữ rồi muốn bỏ mấy bà con giúp bỏ không được. Cái sự sáng suốt không bao hiểu rồi là trí tuệ, mà cái hiểu biết rồi trước tiên thấy rõ trên tướng dạng vật gọi là mình biết minh văn tướng tánh rồi, bỏ biểu mình trở nên ngu giúp tối tâm không biểu không bao giờ mình làm được. Vậy chắc chắn là cái sự sáng suốt nó sẽ đeo đuổi chúng ta mãi mãi hoài, thì đến khi nào chúng ta được đắc đạo quả nhất bàn vậy đó. Điều thứ ba là nói về các tham thiền, mà đây là nói về một đề một cái niệm Phật thôi. Mấy bà con là một bằng kế để mấy bà con có thể niệm từ từ để tập cho nó quen đi, lần lần mỗi một ngày chi tiêm niệm trong 5 phút 3 phút thôi được nhiều. Mấy bà con nào khó thì ngồi được trong 10 phút 15 phút, bỏ rảnh ngồi nửa giờ, mấy bà con ngồi 1 giờ 2 giờ đó là trị dân lành cao hưởng. Nhưng con đường này Đức Phật nó chỉ vừa có một người đi lạc thôi, không có ai người vợ không tu mà không có cha chồng nhờ, mà chồng tu không có vợ nhờ, chồng ông tu ông đắc, bà tu bà đắc thôi, chứ không phải ông tu rồi nữa là bà cũng đắc theo, không có gì được. Mà bởi vì chính con đường đó Đức Phật thì nó vừa lọt cho một cái tâm có người đi qua, tất nhiên là con đường để thanh lọc cái tâm, dạy dỗ tâm là phước tham, và pháp tham tiền đó chính là con người phải tự mình cho rồi lấy, nó mong cầu chúng ta được mau được thoát khỏi khổ vậy. Và chúng ta nếu mà chưa có được nói đến chưa đến trước cánh nước vàng đắc đạo ở nước vàng thì chúng ta nói về pháp thấp như tôi nói bây giờ thì mấy bà con cũng được chữ phước gì tôi nói rồi, chắc chắn cái phước đó sẽ cao thượng. Bây giờ nói về ba cái phước con người một khi chết thì bỏ trời, người bố thí, người trì giới và người tham thiền, ba cái phước này khác nhau xa lắm vậy. Cái người bố thí thì không gì bỏ trời cũng có phước vậy, nhưng mà nó bị cái hào quang hết. Người trì giới không gì bỏ trời cũng khác vậy, nhưng mà cái hào quang hết. Cái người phước này mà về nói về tham thiền á, gì chết gì bỏ trời nó khác với con người đó. Tất cả con người bố thí về trì giới các vị chư thiên đó, bởi vì chư thiên này đó có tính cách yên lặng, có sự ghi nhớ biết mình, và con người của các vị chư thiên nó hào quang không ra xa hơn tất cả các vị chư thiên khác rồi đó. Nói từ đây thì mấy bà con thấy sự lễ của về sự niệm Phật tham thiền để trong dịp đầu năm, và còn mấy phước nữa cũng vừa tối rồi thôi đấy, thì để tôi qua về.